Duy Tân. Vua Duy Tân, sinh năm 1900, mất năm 1945, tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Sang, là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, lên ngôi ngày 5 tháng 9 năm 1907. Là người yêu nước và có tư tưởng chống Pháp, nên vua Duy Tân không chỉ có ác cảm với thực dân Pháp, mà còn ác cảm với triều đình Huế nhu nhược. Vua Duy Tân từng bí mật tham gia cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang Phục Hội do Trần Cao Vân và Thái Phiên đứng đầu. Cuộc khởi nghĩa không thành, vua Duy Tân bị giặc Pháp phế truất và đày ra đảo La Grenouille ở Ấn Độ Dương. Tại nơi bị lưu đày, Duy Tân đã tỏ ra thức thời, chịu học hỏi những cái mới của văn minh phương Tây. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Duy Tân đăng ký gia nhập lực lượng bộ binh Pháp. Ngày 29 tháng 10 năm 1945, tướng Pháp là Charles de Gaulle ký một sắc lệnh phong cho vua Duy Tân hàm thiếu tá, cùng với lời hứa sẽ cho Duy Tân trở lại làm hoàng đế Việt Nam và cho phép Việt Nam trở thành một quốc gia tự trị trong Liên Hiệp Pháp. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, trên đường từ Pháp về đảo La Grenouille thăm gia đình, vua Duy Tân đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trên vùng trời Trung Phi. Chặn tiết ngai vàng. Vua Duy Tân được đưa ra nghỉ ở cửa Tùng. Người Pháp mới đưa ông lên làm vua sau khi phế truất vua cha Thành Thái. Lý do là vì vua Thành Thái không chịu phục tùng người Pháp, lại còn âm thầm ủng hộ những người có tư tưởng chống Pháp. Vua Duy Tân tuy đang tuổi thiếu niên, nhưng lại hay tư lự, ít nói. Những biến cố trong hoàng gia khiến vua không khỏi suy tư. Vua nhớ như in những buổi ngài ngự vào thăm mẹ con vua khi vua còn ở ngôi hoàng tử. Ngài ngự ngồi trên sập, bà Phi ngồi hầu một bên, còn hoàng tử Vĩnh Sang nép bên mình mẹ sau khi đã gặp người thi lễ trước vua cha. Dẫu là cha con, nhưng vẫn phải tuân theo nghi thức hoàng gia. Vĩnh Sang muốn nhào vào lòng cha lắm, nhưng khi chưa được phép thì cậu không dám. Ngài ngự bảo, Vĩnh Sang, con lại đây, giờ thì không cần giữ lễ vua tôi đâu. Ngài ngự choàng tay ra đón con. Vĩnh Sang chạy đến ôm chầm lấy cha. Bà Phi mắng cho có lệ. Vĩnh Sang không được nũng nịu kẻo ngài ngự phiền lòng. Vua Thành Thái không để ý đến lời mắng của bà Phi mà chỉ khẽ vuốt đầu con trai rồi nói. Cùng bởi ta bận biểu tối ngày, đến con cái cũng không mấy khi được gần. Vĩnh Sang, con học sách cách trí. Đến đâu rồi? Tâu, con đã thuộc bài, đèn điện do đâu mà sáng? Vua cha gật đầu, nhẹ giọng. Nghi lễ, cương thường phải thuộc, nhưng cũng cần học thêm văn minh phương Tây. Vua cha vừa nói vừa nhìn ra xung quanh. Mới đây thôi, giờ đây vua cha đã không còn ở Huế nữa, mà bị người Pháp giam lỏng ở tận Cap Saint Jacques xa xôi. Nhớ cha, vua Duy Tân ngồi thừ người ra. Vua Duy Tân nhớ chuyện vua cha từng ngầm bảo một họa sĩ học ở Pháp về vẽ kiểu súng, sau bị người Pháp phát giác. Nhớ vua cha khi ngồi xem tuồng ở Duyệt Thị Đường, lúc cao hứng còn dành đánh trống cho đào kép hát, thậm chí còn lên sân khấu mà diễn nữa. Vua thầm khóc trong lòng. Vua cha, bao giờ cha lại được về với con? Khóe mắt Duy Tân đã long lanh ngấn nước. Viên thị thần được phái ra hầu vua Duy Tân hôm nay vốn là tay chân của khâm sứ Trung Kỳ. Bữa nay Duy Tân đi câu, buông cần ở nơi sóng lặng. Viên thị thần thưa. Đây là cửa sông Bến Hải chảy ra biển, chỗ này gọi là cửa Tùng. Ở đây trời nước mênh mang, dương xanh cát trắng, người dân thuần hậu. Đặc sản thì có hải sâm, mực, cá sông đủ loại, nhưng ngon nhất vẫn là loại cá bống. Thần mong ngài ngự bữa nay sẽ có được một buổi câu như ý. Vua Duy Tân khẽ gật đầu, ban đầu còn chú ý đến buông cần, nhìn phao, nhưng ngồi lâu không thấy cá cắn, vua lại đắm chìm trong suy tư. Chợt viên thị thần kêu lên thản thốt. Tâu bệ hạ, cá cắn câu. Vua giật mình, giật bổng cần, nhưng vội quá con cá vừa mới bám nhẹ vào mồi, bị giật mạnh đã thoát ra khỏi lưỡi câu. Thế là hỏng ăn. Dây câu rối, viên thị thần vừa xích xoa tiết rẻ quỳ xuống giúp vua gỡ rối. Duy Tân không nói gì, nhưng cũng không muốn câu nữa. Quay về nhà nghỉ, giấy ra vẽ. Mà vẽ cũng chẳng vào đâu. Lúc thì vẽ mặt biển mênh mông, cánh chim ưng vẫy vùng trên sóng. Lúc thì vẽ con hổ đứng đầu non cất tiếng gầm giữa núi rừng. Viên thị đứng bên vẫn khen nịnh đủ điều, nhưng trong bụng y đã đoán ra ý tứ vị vua nhỏ tuổi gửi ngầm trong bức vẽ. Gã thầm nghĩ, đúng là cha nào còn nấy, Khéo vua con lại dẫm lên vết chân của vua cha, không khỏi kiếp lưu đày. Vua ngừng vẽ, dầm bút, lấy giấy viết những câu thơ mình thích, như bài Đăng U Châu Đại Ca của Trần Tử Ngang. Tiền bất kiến cố nhân, hậu bất kiến la dạ, niệm thiên địa chi du du, độc sáng nhiên nhi thê hạ. Rồi vua dừng bút, bất ngờ bảo Viên Thị Thần. Ta nghĩ ra vế đối nói về cảnh đi câu sáng nay, lúc khanh gỡ dây câu cho ta, khanh thử đối xem sao nhé. Xin ngài ngự cứ ban lời. Vua đọc luôn. Ngồi trên nước khôn ngăn được nước, đã buông câu khi rối phải lần. Viên Thị Thần thầm khâm phục ông vua nhỏ tuổi mà chi lớn. Vế đối này ý nói chính ngài sẽ đứng ra lo gỡ thế nước dưới tay người Pháp. Dẫu trong bụng đã phục, nhưng Viên Thị Thần cũng ngầm muốn khuyên vua chớ làm những điều dại dột như vua Thành Thái. Thần xin đối, sống ở đời mà ngán cho đời, nhắm mắt lại được đâu hay đó. Vua Duy Tân bảo, vế đối của khanh lời thì chỉnh, nhưng ý thì bạc nhược. Viên Thị Thần lặng im không nói gì cả. Duy Tân cứ trông thấy Viên Khâm Sứ thì mặt rồng đang tươi tỉnh bỗng tối sầm lại. Trong hoàng tộc có bậc cha chú thương xót Duy Tân, cha đi đầy, con mới tí tuổi đã phải ghé vai đỡ lấy bao nhiêu nỗi trớ trêu trên ngai vàng, đã đưa ra lời khuyên nhủ. Làm việc lớn phải biết nén mình, bệ hạ nóng nảy dễ bị người Pháp làm rầy, chúng thần khó bề che chắn nổi. Vua thở dài, không nói. Viên Khâm Sứ Trung Kỳ hồi đó mượn danh nghĩa đại diện nước Pháp mà kiểm soát mọi việc triều chính của triều đình Huế. Triều thần nhất nhất phải theo lệnh hắn, dù bề ngoài, hắn và nước Pháp vẫn luôn tỏ ra tôn trọng ngôi vua. Mỗi năm Viên Khâm Sứ vào thành nội một vài lần, hắn thường đi qua cửa Thường Tứ. Kinh thành vốn xây từ xưa, cửa vào thành có bậc nên xe kéo không qua được. Viên Khâm Sứ phải xuống xe để lính khiêng xe qua cửa rồi mới đi tiếp được. Thế bất tiện, hắn viết thư riêng cho quan phủ Doãn Thừa Thiên bắt phải phá ngạch cửa đó để xe hắn qua lại dễ dàng hơn. Tuy chỉ là một cái ngựa, sau lại có nhiều ý nghĩa lớn nên quan phủ Doãn Thừa Thiên không dám tự ý hành động. Ông ta đem bản thư riêng đó vào cung xin ý chỉ của vua Duy Tân. Nghe xong, vua nhíu lại mà bảo. Thành vua đâu phải là cái mô bên đường, thích để thì để, thích phá thì phá. Rồi vua dứt áo bỏ ra ngoài vườn cho khỏi cơn tức giận. Phủ Doãn biết ý vua liền nhã nhặn viết thư trả lời, lấy cớ rằng cả năm Khâm Sứ mới vào thành nội một vài lần, việc khiêng xe qua cũng chẳng khó khăn gì. Đang lúc bộn bề công việc, Viên Khâm Sứ phải cho qua, nhưng nửa năm sau hắn phải vào họp ở viện cơ mật. Đến cửa Thượng Tứ, hắn lại phải sai quân khiêng xe nên trong bụng rất bực tức, liền gửi giấy đến đòi phá bằng được ngạch cửa Thượng Tứ. Quan Phủ Doãn lại hỏi một lần nữa vào bệ kiến ngài ngự để xin thánh chỉ. Vua chỉ cười rồi bảo, Viên Khâm Sứ này muốn cho mọi người biết rằng người Pháp nói gì trẫm cũng phải nghe. Cái ngạch cửa Thượng Tứ đâu chỉ là cái ngạch, nó còn là danh dự của triều đình nữa chứ. Nhất định trẫm không cho phá. Quan Phủ Doãn tái mặt lo sợ. Vua Duy Tân liền nói ngay, khanh phải trần mặt đối phó với Khâm Sứ thì cũng khó đấy. Thôi cứ thế này vậy. Hãy trả lời cho hắn biết rằng đến trẫm đi kiệu qua đấy còn phải hạ kiệu xuống đi bộ, bởi đấy là luật lệ từ Đức Cao Hoàng đế, ban từ trước, xem hắn trả lời thế nào. Cao Hoàng đế ở đây ý nói đến vua Gia Long, vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn. Quan Phủ Doãn mừng khôn xiết kệ, biết rằng vua nói thác thế là để phía Pháp biết. Dù nước Pháp có hùng mạnh đến đâu, nhưng đã đến nước Nam này thì cũng phải tôn trọng những quy tắc, luật lệ của nước Nam. Mà họ cũng phải biết nhập gia tùy tục chứ. Viên Phủ Doãn nhìn vị vua bằng tuổi cháu nội mình mà lòng đầy thán phục, vái tạ rồi lui ra. Một buổi chiều trong càn thành điện, sau giờ dùng bữa, vua Duy Tân cứ đi đi lại lại như có ý chờ đợi điều gì. Một lúc sau, một viên thị vệ tiến vào sụp lại. Thánh thượng vạn tuế! Vua quay lại bảo, có phải thầy khóa bảo đó phải không? Trẫm đợi khanh mấy hôm nay rồi, khanh hãy đứng dậy. Viên thị vệ gỡ nón ra. Người ta thấy rõ đó là một sĩ phu với gương mặt rắn rỗi, cương nghị. Đó là thầy khóa bảo, người đã âm thầm trợ giúp cho các cuộc khởi nghĩa Cần Vương ở Quảng Trì, nay lại là người đang khuấy động phong trào chống sưu thuế đang rộ lên ở Trung Kỳ. Vua cùng thầy khóa bước ra ngoài hiên trò chuyện. Khoa Bảo tâu trình tình hình dân chúng ở bên ngoài rất kỹ, đặc biệt là phong trào chống sưu thuế. Vua nghe mà khẽ thở dài, nhất là việc Pháp thẳng tay đàn áp, bắt bớ những người tham gia phong trào. Lại nghe rằng phong trào Đông Du đã phát triển rất sâu rộng trong cả nước, lòng vua rất mừng. Tuy nhiên cảnh dân đói khổ vẫn còn đang ám ảnh tâm trí Duy Tân. Dân ngoài đó đói kém lắm phải không? Trẫm nghe ngoài Bắc hạn hán mấy tháng liền, kế đến lại bị nạn côn trùng, có nơi phải ăn hoa cỏ, ăn cám. Triều đình giờ đây, đến lương bổng còn do người Pháp chu cấp, thì lấy thóc đâu mà cứu đói cho dân. Trẫm thấy dân khổ mà không giúp được, thì nhục lắm. Thầy Khoa Bảo biết vua buồn, liền kể về khí thế học tập để canh tân đất nước đang sôi sục khắp Bắc cùng Nam, mà tiêu biểu là trường Đông Kinh Nghệ Thuật ở Bắc Hà. Vua nghe, khẽ gật gật đầu, có lúc lại mím môi, tư lự. Vua nói, quốc gia lầm nguy, kẻ trượng phu đâu có thể ngồi yên được. Ta ngồi đây, tiếng là thiết triều, mà chỉ là lanh quanh giải quyết mấy việc cỏn con ở cái đô thị Huế này, chứ có biết gì đâu. Thầy nói ta cũng thật mừng. Nước mình luôn bị ngoại bang dòm ngó, nhưng trước sau gì, rồi thầy xem, sẽ có người đứng lên gánh vác việc lớn của quốc gia. Vua hỏi kỹ việc phong trào Đông Du, việc chống sưu thuế, về trường Đông Kinh Nghĩa Thục một lần nữa, rồi hỏi thầy Khoa Bảo. Thầy có biết ta đang nghĩ gì không? Bẩm không ạ. Ta chỉ thèm được là con cái nhà dân thường, được tham gia vào những công việc thiết thực ngõ hầu cứu nguy được cho đất nước. Nghe nói bên ngoài dân ta làm nhiều việc khiến người Pháp phải luôn dè chừng. Mà nghe nói là có nhiều kiểu, nhiều lối chống tay lắm phải không? Dạ phải, người có sức thì tập hợp dân chúng xông vào đánh thành, kẻ yếu sức thì dùng văn chương, dùng lời lẽ mà khuyến khích người dân lo toan việc nước. Đến như Quan Nghè, Nguyễn Thượng Hiền, văn chương hoa mỹ một thời, nay cũng chỉ viết những lời mộc mạc mà vận động quốc dân đồng bào hãy chung tay chấn hưng đất nước. Thầy có thuộc đoạn nào thì đọc ta nghe. Ta muốn đọc những cuốn sách tân tiến nhưng làm sao mà có được. Thầy Khoa Bảo nói, Tâu, đây là một đoạn trong bài Hợp quần thuyết sinh ca của quan đốc học Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền. Thầy Khoa Bảo ngồi xích lại bên vua, khe khẽ đọc. Còn thành thị nơi nào đông đúc, lập hiệu ra nên học Tây, Tàu, hay là đồ tốt, bán mau, phải nuôi thợ khéo, phải cầu nghề hay. Đã có kẻ làm thầy đứng trước, lại có người còn ngó làm ăn. Đường lui tới ta cùng châm trước, lẽ hơn thua bàn bạc cùng nhau. Việc hay có kẻ đứng đầu, chắc rằng dân trí đã hầu mở mang. Dân trí xem đã dường hơn trước, dân khí kia cũng được ra tuồng. Hẳn sao nên nghiệp phú cường, lo gì nghèo ngặt trăm đường xót xa. Vua nắm lấy tay thầy Khoa Bảo. Tinh thần vì nước của sĩ phu dân chúng trên khắp nước thật đáng quý. Ta mừng lắm. Đến đây người dẫn thầy Khoa Bảo vào hầu vua đã cất tiếng ho ra hiệu. Thầy Khoa Bảo chỉnh sửa lại quần áo, đội nón lính thì về, vái chào vua rồi, lui ra. Năm Bính Thìn 1916, cuộc khởi nghĩa ở Huế do Trần Cao Vân và Thái Phiên lãnh đạo thất bại. Vua Duy Tân từng hứa là sẽ phối hợp quân trong và ngoài thành để giúp họ chiếm lĩnh đất Huế, gây áp lực với người Pháp. Nhưng những đại thần do Pháp gài vào trong triều đình đã giúp quan khâm sứ Trung Kỳ đối phó với cuộc khởi nghĩa. Rốt cục, Trần Cao Vân và Thái Phiên bị Pháp bắt, bị xử chém, còn vua Duy Tân bị phế truất, đưa về giam lỏng ở đồn Mang Cá. Pháp đưa Khải Định, một tên vua bù nhìn dễ sai khiến lên thay. Nhiều nghĩa quân bị bắt, bị giết, còn Thái Phiên và Trần Cao Vân đứng hiên ngang trước kẻ thù, ngẩng cao cổ cho giặc chém. Kinh thành Huế lại bừng bừng khí thế đứng dậy chống Pháp. Riêng Trần Cao Vân, trước khi ra pháp trường, ông đã đọc to bài thơ tuyệt mệnh. Trung lập càn khôn bất ý thiên, Việt Nam văn vật cổ lai truyền, quân dân cộng chú tinh thần hội, thần tử tôn châu nhật nguyệt huyền, bách Việt giang sang vô bạch sĩ, nhất không trung hiếu hữu thanh thiên, anh hùng đề cục hưu thành bại, công luận thiên thu phó sử biên. Tạm dịch theo bản dịch của Nguyễn Văn Bách. Đứng giữa càn khôn thế chẳng dời, Việt Nam văn vật tự bao đời, vua dân chung dạ trời minh giám, tôi tớ bền lòng nhật nguyệt sôi, đất Việt dẫu không còn bạch sĩ, khí trung kia vẫn ngập bầu trời, anh hùng xá kể cơn thành bại, sử sách nghìn thu chép rạch rồi. Khâm sứ Trung Kỳ đã nhận được lệnh đưa Duy Tân đi đày ra đảo Reunion. Hắn đãi vua một bữa cơm thịnh soạn, vừa món Tây vừa món Huế. Khi vào thăm, hắn thấy những món ăn Tây như thịt bò bít tết, bánh mì, bơ, phô mát vẫn còn nguyên, trong khi ông vua mới bị phế truất đã dùng hết những món bánh xèo, bún thang Huế. Khâm sứ Trung Kỳ cười bảo, chúng tôi bày món ăn Tây để hoàng thượng quen với thìa, đĩa và bánh mì, sao không dùng? Ta ăn những món Huế để thêm lòng thương nhớ quê hương đất nước. Khâm sứ nói qua về hành trình chuyến đi, rồi rót trà uống với Duy Tân. Nhìn tư chất thông minh, anh tuấn của nhà vua, hắn chợt nảy sinh ý định hạ nhục vị vua trẻ này. Hắn nói, nếu như ngài chịu nghe lời người Pháp thì đâu đến nỗi thế này. Ngai vàng quý lắm, sao không ngồi mà lại cam phận một kẻ đi đày? Duy Tân đáp, với ta, có ngai vàng mà để người khác sai khiến thì thà chịu đi đày còn hơn. Viên khâm sứ Pháp cười khẩy nói, hoàng gia hẳn lại đau lòng vì có thêm một ông vua bị lưu đày biệt xứ. Ngài còn ân hận việc gì nữa không? Vua cười nhạt nói, có chứ, ta cũng còn vài điều ân hận. Điều gì vậy? Ân hận là không được chung tay chống giặc với những người yêu nước sau này. Ân hận vì khởi nghĩa không thành mà bị Pháp bắt. Viên khâm sứ Pháp tối sầm mặt lại. Phần chú thích. Thành Thái, sinh năm 1879, mất năm 1954, là vị vua thứ 10 của nhà Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Lân, lên ngôi vào tháng 2 năm 1889. Thành Thái là vị vua gần gũi với dân chúng, yêu nước và có tinh thần chống Pháp. Ông đã âm thầm ủng hộ những hoạt động chống Pháp của các sĩ phu yêu nước. Ông còn sai người ngầm học cách chế tạo vũ khí của thực dân Pháp. Biết chuyện, thực dân Pháp tìm cách hạ bệ ông. Để che mắt địch, Thành Thái giả vờ như một người mất trí. Lợi dụng cơ hội này, thực dân Pháp ép ông thoái vị vào ngày 3 tháng 9 năm 1907. Ngày 12 tháng 9 năm 1907, Thành Thái bị đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques là Vũng Tàu ngày nay. Đến năm 1916, ông bị đày ra đảo Reunion cùng với con trai là Vua Duy Tân. Tại đảo Reunion, ông sống một cuộc sống bình dị, thậm chí là khó khăn. Giữa năm 1947, cựu Hoàng Thành Thái được Pháp cho về Việt Nam sinh sống. Ông sống tại Vũng Tàu cho đến khi mất vào tháng 3 năm 1954. Cap Saint Jacques là tên gọi của thành phố Vũng Tàu thời Pháp thuộc. Thành phố Vũng Tàu ngày nay rộng khoảng 140 km2, nằm giáp ranh với thị xã Bà Rịa và huyện Long Điền. Thành phố Vũng Tàu nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 125 km. Thời nhà Nguyễn, thành phố Vũng Tàu ngày nay từng có tên là Tam Thắng, trực thuộc trấn Biên Hòa. Năm 1876, thực dân Pháp chính thức đặt tên cho vùng đất này là thị xã Cap Saint Jacques, trực thuộc tiểu khu Bà Rịa. Sau nhiều lần thay đổi đơn vị hành chính, ngày nay thị xã Cap Saint Jacques chính thức mang tên là thành phố Vũng Tàu, trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thái Phiên, sinh năm 1882, mất năm 1916. Ông quê tại làng Nghi An, xã Hòa Phát, Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Năm 1904, ông tham gia phong trào Đông Du cùng Phan Bội Châu. Từ năm 1913, ông là một trong những người lãnh đạo Việt Nam quan phục hội ở Trung Kỳ. Đầu năm 1916, ông và Trần Cao Vân cùng vua Duy Tân lên kế hoạch khởi nghĩa lật đổ Pháp. Kế hoạch bị tiết lộ, cuộc khởi nghĩa không thành. Thái Phiên, Trần Cao Vân và vua Duy Tân bị Pháp bắt vào rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1916. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, ông và Trần Cao Vân bị thực dân Pháp xử chém tại Cống Chém ở An Hòa, thành phố Huế. Trần Cao Vân, sinh năm 1866, mất năm 1916, quê ở làng Tư Phú, Tổng Đa Hòa, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông tên thật là Trần Công Thọ, tên hiệu là Bạch Sĩ. Ông tham gia Việt Nam quan phục hồi từ rất sớm. Đầu năm 1916, ông và Thái Phiên cùng vua Duy Tân lên kế hoạch khởi nghĩa lật đổ Pháp. Kế hoạch bị tiết lộ, cuộc khởi nghĩa không thành. Thái Phiên, Trần Cao Vân và vua Duy Tân bị Pháp bắt vào rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1916. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, Trần Cao Vân và Thái Phiên bị thực dân Pháp xử chém tại Cống Chém, An Hòa, thành phố Huế.